Tôi không biết với ông bạn chị em, một số những người đi nhóm tuần trước, quý vị có nhớ đề tài tôi giảng tuần trước không? Tôi định kiếm cái phần thưởng gì đó mà cho ai mà nhớ thì tôi sẽ thưởng cho người đó đề tài và phần kinh thánh. Có ai nhớ không? Ở đâu nhỉ? Cảm ơn chị và cảm ơn một số anh chị em. Thường đó, quý vị cứ mỗi chủ nhật quý vị đi á, thì quý vị có thấy điều này không? Quý vị bước ra cái cửa kia là quý vị quên mất bài giảng, đúng không? Bao nhiêu người có cái kinh nghiệm đó? Quý vị không cần đưa tay, nhưng mà tự mình thúc chẳng ra, là mình bước ra khỏi cửa đó là mình quên mất hết. Tuần trước thì tôi có nói về việc nhận biết ơn lành. Tức là khi chúng ta nhận biết ơn lành á, thì chúng ta mới nói lời tạ ơn. Nếu chúng ta không biết ơn lành mà chúng ta nói là tạ ơn, thì đó là cái lời lịch sự mà nó chỉ có bề ngoài. Quý vị gặp cảnh đó chưa? Cảm ơn một người mà mình không biết cái ơn gì. Quý vị gặp bao giờ chưa? Và đó là cái lời nói mà người khác nghĩ rằng lịch sự, nhưng mà nó không lịch sự chút nào hết, bởi vì nó không phải là sự thật. Vì vậy cho nên khi chúng ta nói với Chúa lời tạ ơn đó, thì phải biết điều Chúa làm cho chúng ta, và đó là lời tạ ơn. Lời tạ ơn ý nghĩa là chúng ta nhận biết ơn của Chúa đại chúng ta. Vậy thì bây giờ thế này, tôi nhận biết ơn Chúa đãi tôi, vì vậy cho nên tôi tạ ơn Chúa. Nhưng mà làm thế nào để có thể thêm lời tạ ơn, điều mà tôi muốn giảng cho quý ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay. Làm thế nào để có thể thêm lời tạ ơn? Ví dụ như tôi biết rằng Chúa vừa cho chữa lành cho tôi cảm tạ Chúa. Right. Chúa ban cho tôi có chút tiền, tôi cảm tạ Chúa. Nhưng bây giờ làm thế nào để tôi có thể tạ ơn nhiều hơn như vậy? Bây giờ quý vị nghĩ đến điều đó không? Thông thường chúng ta nghĩ rằng nếu mà Chúa cho ít thì mình tạ ơn, nhưng mà Chúa cho thêm thì mình tạ ơn nữa. Nhưng mà sự thật nó không hẳn là như vậy. Nó cũng chỉ là một tạ ơn, lời tạ ơn của chúng ta. Thực ra chúng ta thêm lời tạ ơn đó là khi chúng ta tạ ơn vì điều đó và người khác cũng tạ ơn vì điều đó, đó là thêm lời tạ ơn. Vì thực ra đó là điều trong lời Chúa chép cho chúng ta, mà những cái điều quý vị đọc trong buổi sáng hôm nay trong Colossae, Côlintô thứ nhì đoạn 9 từ câu 6 đến câu số 15 nói về việc đó. Dạy rằng khi chúng ta nói với Chúa lời tạ ơn thì cái lời tạ ơn nó không phải là của chúng ta, nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ có cách để qua Đức Chúa Trời chỉ ban tới chừng đó thôi, nhưng mà người khác cũng tạ ơn nữa, nghĩa là lời tạ ơn của từ tôi là tạ ơn của người tiếp theo và những người tiếp theo nữa. Và đó là cách Phaolô nói với hội thánh Côrintô ngày xưa ở trong cái việc này. Vậy thì bây giờ làm thế nào để có thể thêm lời tạ ơn? Nếu chúng ta đặt câu hỏi đó, tôi có một vài cái câu trả lời như thế này. Cái điều thứ nhất mà chúng ta có thể thêm lời tạ ơn đó là chúng ta hãy gieo ra cách rộng rãi điều Phaolô nói ở trong kinh thánh mà chúng ta vừa thấy. Chứ trước khi chúng ta đi vào phần đó, thưa quý ông bà anh chị em, tôi muốn chia sẻ cái bối cảnh của điều mà chúng ta đang đọc đây. Số đó là lúc bây giờ hội thánh tại Jerusalem đang gặp khó khăn. Những con cái Chúa tại thành phố Jerusalem đang gặp khó khăn. Và Phaolô thì đang ở một chỗ khác, có lẽ là ở chỗ khác, và ông gửi thư cho hội thánh tại Côrintô. Và ông nói với hội thánh Côrintô rằng con cái Chúa ở đó đang gặp khó khăn nan đề. Vì vậy cho nên ông kêu gọi họ hãy giúp đỡ những người đó. Hãy quyên góp để giúp đỡ con cái Chúa tại Jerusalem. Cũng như chúng ta ngày hôm nay mà trong đợt dịch vừa qua, cơn bão vừa qua vài tháng trước đây đó, thì cơn bão tại Việt Nam, thì nhiều người rất là nóng lòng để có thể giúp đỡ. Chúng ta cảm ơn Chúa, một số con cái Chúa đã gom lại, chúng ta gom được mấy ngàn đô la chúng ta được gửi. Và vì vậy cho nên đó là cái cách Phaolô nói với hội thánh ngày xưa rằng hãy gửi ra về giúp đỡ cho tại Jerusalem. Và cái câu kinh thánh mà Phaolô khi mà sau khi ông nói đến bối cảnh đó rồi bắt đầu ông thách thức, mà chúng ta sẽ thấy ở trong câu số 6, ông thách thức như thế này. Câu số 6 nói rằng, hãy biết rõ điều đó, ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Vậy ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Tức là ông kêu gọi rằng, anh chị em hãy gieo ra, cái điều mà giúp cho người khác đó là gieo ra. Quý ông bạn chị em có ai từng gieo chưa? Gieo giống nó, gieo hạt đó. Có ai từng gieo chưa? Thật ra có nhiều gieo ở trong đồng ruộng, trong vườn, trong bắp, trong lúa, cũng rêu. Mà quý vị gieo ở trong vườn mà cũng gieo. Cho nên tôi biết có rất là nhiều người vào mùa xuân thì gieo rất là nhiều. Gieo thực ra nó là gì? Gieo là chúng ta mất đi một phần. Đúng không? Ở trong câu số 7 đó, quý vị đọc trở lại câu số 7 thì thấy thế này. Câu số 7 chắc rằng mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra hoặc gieo ra, không phải vì phàn nàn hay là vì ép uổng, nhưng vì Đức Chúa Trời yêu cả. Cái chữ thí đó, cái chữ mà ở trong cái bản dịch cũ đó, chúng ta đọc chúng ta thấy nó có vẻ hơi negative, nó có vẻ hơi tiêu cực. Và quý vị sẽ thấy một số cái chữ mà dùng chữ bố thí, ngày hôm nay chúng ta không dùng chữ đó nữa. Mỗi lần bảo rằng thí cho mày một cái đó, thí cho ông cho xong, hoặc là bố thí, chúng ta cảm thấy cái chữ đó nó có vẻ là tiêu cực, bởi vì chúng ta cho mà chúng ta làm cho nó xong việc, hoặc là có vẻ hơi coi thường khi chúng ta dùng cái chữ đó. Nhưng mà trong cái nguyên nghĩa của trường hợp chỗ này, mà cái ngày xưa dịch chỗ này, tức là mình giúp đỡ. Chữ bố thí có nghĩa là mình giúp đỡ cho một người. Nó không có hẳn là cái nghĩa negative như vậy, mà ngày hôm nay khi chúng ta nói dần dần tiếng Việt nó như vậy. Cho nên phải hiểu cái chữ thí ở trên đây là của dân hoặc là sự giúp đỡ cho người khác. Để trong trường hợp quý vị đọc mấy cái chữ này thấy nó ngộ ngộ kỳ quá, thì tránh cái chữ đó, hoặc là hiểu nó đó là một cái sự giúp đỡ người khác trong một cái nghĩa tích cực. Cho nên khi Phaolô nói rằng khi gieo đó là bỏ ra, phải đem nó ra khỏi tay của mình. Khi mất đi một phần khi chúng ta gieo, tất cả đều biết điều đó khi chúng ta gieo. Ban cho hoặc dâng hiến cũng có nghĩa là như vậy. Nếu buổi sáng hôm nay quý ông bà anh chị em rút trong túi mình ra số tiền, quý ông bà anh chị em kiếm một cái chắc đưa ra, điều đó có nghĩa là ra khỏi túi mình, đúng không? Và đó là mất một phần của chúng ta, nó nghĩa là bỏ đi một phần về điều chúng ta có. Nhưng mà có một thực tế thế này quý ông bà anh chị em, tất cả những người làm vườn làm ruộng để biết là gieo đó là một cái quy luật quan trọng để có thể sống còn và phát triển. Gieo là một quy luật như vậy. Con cái Chúa phải là người gieo, phải là người gieo điều mình có. Nếu Chúa Trời ban cho chúng ta điều gì đó, chúng ta phải gieo ra. Vậy thì chúng ta có gì để mà gieo? Nếu quý vị đọc tiếp câu số 8 và câu số 9 sẽ thấy điều đó. Câu số 8 và câu số 9 chép như thế này rằng: Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em đã hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự. Tức là Đức Chúa Trời ban cho anh em để anh em có tới đâu để mà sống, có tiền để mà xài, có thực vật để mà sống, để có tiền để mà mua áo, mua quần mà để mà dùng. Lại còn rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Tức là Đức Chúa Trời ban cho anh em để anh em có thể sống, nhưng Đức Chúa Trời cũng ban cho anh em để qua đó anh em dùng để có thể phân phát chia sẻ. Đó là gieo ra. Ở trong câu số 9 chấp rằng như có chấp rằng người đã rải ra, đã thấy cái chữ một lần đó là cho kẻ nghèo đi. Sự công bình của người còn đời đời. Sự rải ra tức là bỏ ra. Và Kinh Thánh nói rằng điều đó sẽ không mất đi qua đời sống của chúng ta. Nhưng mà đó là chúng ta gọi bảo nó mất, nhưng mà nó là cái cách mà chúng ta phát triển hoặc là sống còn. Ở trong câu số 10, nếu chúng ta đọc tiếp câu số 10 thì sẽ thấy như thế này. Câu số 10 nói rằng đấng phát hạt giống, chúng ta biết đấng là Đức Chúa Trời, đấng phát hột giống cho kẻ gieo bão giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho anh em sanh hóa, làm cho sanh hóa ra nhiều. Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình trên anh em nữa. Nếu anh chị em đọc qua đó sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta mọi vật để chúng ta có thể nuôi mình, thực vật để chúng ta sống, nhưng Đức Chúa Trời cũng ban hạt giống nữa để chúng ta gieo ra. Như vậy thì hạt giống đó là gì? Hạt giống tức là cái vật mà tôi vừa nói với ông bà anh chị em, chúng ta đưa ra, chúng ta cho ra, chúng ta giúp đỡ người khác, đó là hạt giống. Với cách của Đức Chúa Trời nói, hạt giống là lùm để trồng, nhưng mà chúng ta không có quyền ăn hết hạt giống. Với ông bà anh chị em làm nông được biết việc này phải không? Ở Việt Nam chúng ta có thành ngữ là bán lúa giống. Quý bà anh chị em có nghe người ta nói rằng nghe nó là bán lúa giống không? Nghe nó là tức là gọi là bán lúa giống, tức là không còn hy vọng gì đó hết, coi như là tiếc luôn, xong là hết đó. Và vì vậy cho nên cái thành ngữ bán lúa giống nó cũng có nghĩa rằng cái nhà nông đó, khi chúng ta gặt lúa, nếu ai đã từng làm nông thì biết, gặt lúa đem về nhà khoảng chừng 5-30 dạ gì đó, thì hãy nhớ một điều thế này, đừng ăn hết 5-30 dạ đó. Nó không phải là nếu anh chú em đem về nhà 50 dạ mà ăn tút tuần tút 50 dạ đến năm sau đó là cái chắc, đúng không? Vậy thì một người làm nông đúng đó là một người để lại một số còn lại, ở trong số đó có thể là 1-2 dạ để lại để dành mùa sau đem ra để gieo. Bởi vì nếu chúng ta không gieo thì coi như là hết. Vì vậy cho nên một người khôn ngoan và một người biết sống còn và người biết phát triển là người đó phải gieo ra. Và Kinh Thánh kể thế này quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nhiều điều, nhưng Ngài cũng muốn chúng ta gieo ra nữa. Hãy đọc lại câu số 10 để sẽ thấy rằng chúng ta đi làm, quý ông bà anh chị em có tiền về nhà chúng ta nhận được, nhưng hãy nhớ rằng một phần trong điều đó Đức Chúa Trời muốn chúng ta gieo ra. Ngài muốn chúng ta dùng điều đó để giúp đỡ người khác, Ngài muốn chúng ta dùng điều đó để dâng hiến, bởi vì cuộc sống của chúng ta sẽ không lớn lên, không kết quả, không phát triển và có thể không sống còn nếu chúng ta không gieo ra. Vì vậy cho nên Đức Chúa Trời ban hạt giống chúng ta, Ngài ban cho con người và chúng ta hãy ban cho dân hiến. Có nhiều người nghĩ rằng nếu như vậy thì có nhiều người cho rằng vậy thì tôi nhiều tôi mới cho, tôi ít thì sao? Thưa quý ông bà anh chị em, bất kỳ một người làm nông nào, nếu những người làm nông tôi biết được, ông hai ông kể tôi là khi mà ông ở Sài Gòn về quê đó thì gia đình ông cũng khá cho nên có ruộng rất là nhiều, vì vậy cho nên ông bảo rằng tôi làm ruộng, nhưng mà sự thật đó là ông làm ruộng gì hết, làm thì làm nhưng mà tại thuê người làm, nhưng mà có thuê người làm đi chăng nữa thì cái số lúa còn lại ông phải giữ là một số. Nếu trong trường hợp người đó làm được 50 dạ, nhưng mà nếu trong trường hợp một người nghèo hơn, một năm đó có được 10 dạ thôi, quý vị có ăn hết 10 dạ không? Đừng ăn hết 10 dạ, một trong số của 10 dạ đó quý vị cũng phải để giống lại. Và hầu hết nhiều người đều biết rằng khi để giống lúa hoặc là giống bắp hoặc là bất kỳ một vật nào đó, để cái loại cái hột dạ tốt nhất, quý vị không để cái loại lép, không để cái loại bỏ đi. Ai mà để loại bỏ đi là làm giống là chúng ta sẽ bị thất bại. Cho nên chúng ta nói điều đó để rõ đi điều này quý ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời Ngài muốn rằng Đức Chúa Trời ban chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta biết những điều chúng ta nhận được Đức Chúa Trời ban cho, và Đức Chúa Trời bảo chúng ta mà muốn chúng ta rằng hãy dùng một phần của điều Đức Chúa Trời ban cho để gieo ra để giúp đỡ cho người khác. Hạt giống quan trọng cho nông dân bao nhiêu thì việc ban cho, việc dâng hiến cũng quan trọng như vậy đối với Cơ Đốc nhân bị nhiệt. Chúng ta dâng hiến, chúng ta ban cho không lại phải là bố thí. Chúng ta đem đồng tiền đến bỏ trong hộp dân của Đức Chúa Trời tại nơi đây, tôi cũng không phải là chúng ta góp thêm để mà làm một điều gì cho ra hậu thánh Đức Chúa Trời gì sáng làm, tôi cũng làm không phải. Nó có nghĩa rằng đây là vật thực mà Đức Chúa Trời Ngài muốn đặt vào trong đây chúng ta dâng. Đừng bao giờ dâng cho Chúa giống như bố thí theo cái nghĩa tiêu cực của nó. Vậy vì vậy cho nên Đức Chúa Trời không chúc phước trong đó điều đó cho chúng ta. Cho nên hạt giống quan trọng cho dân dân bao nhiêu một lần nữa chúng ta nói điều này. Sự ban cho và dâng hiến cũng quan trọng cho Cơ Đốc nhân bấy nhiêu, và đó là lý do Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta. Do đó, quý ông bà anh chị em, gieo ra ban cho nó không chỉ là lòng tốt một lần nữa, mà nó là trách nhiệm với những gì mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời ban cho ông bà anh chị em một lần nữa, hiểu rằng chúng ta có trách nhiệm về việc đó. Bởi vì Đức Chúa Trời ban cho và Ngài muốn chúng ta sử dụng điều đó cho người khác, cho nên hãy chia sẻ lại cho những người thiếu thốn, dâng hiến cho công việc của Đức Chúa Trời, và đó là công việc của một người có nhận được. Phaolô có một câu nói thế này, ông bảo rằng nếu trong trường hợp mà chúng ta thiếu thốn thì chúng ta không nhất thiết phải giúp người khác, và đó là câu nói của ông. Đành rằng những điều đó ông đã nói, nếu quý vị mở lại Kinh Thánh ở trong Roma Côrintô thứ nhì đoạn 8 của đoạn trước đó, thì ông nói thế này ở trong câu số 13 rằng tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng thiếu để giúp đỡ kẻ khác. Có nghĩa là anh em ơi, anh không cần phải là bây giờ túng thiếu không cần phải giúp đỡ kẻ khác. Nhưng mà ở trong câu 2 và câu số 3 ông nói rằng hội thánh ở tại Macedonia đó, tức là có thể là Thessalonica, có thể là hội thánh Philip. Ông nói rằng hội thánh tại đó đang khi, đang đọc câu số 2 chép thế này, đang khi họ chịu nhiều hoàn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra dư dật. Vì lòng rộng rãi của họ, tức là họ nghèo họ khó như vậy, nhưng mà cái lòng yêu mến Chúa, yêu mến người khác đã rộng ra, đã có thể dư dật rải ra. Câu số 3, vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình và cũng theo quá sức mình nữa. Và đó là một cái gương của cái sự dâng hiến. Cho nên những điều chúng ta làm như vậy để thấy thế này quý ông bà anh chị em, khi chúng ta làm điều đó, cái sống rộng rãi, khi chúng ta gieo, chúng ta chia sẻ cho người thiếu thốn, chúng ta đang làm cái công việc mà Đức Chúa Trời mong đợi nơi con cái của Đức Chúa Trời. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu số 10, câu số 8, Chúa Giê-xu nói như thế này, các ngươi đã được lãnh không thì ban cho không. Nghĩa là các ngươi tiếp nhận được á, thì các ngươi cũng ban cho. Thì dĩ nhiên điều này Chúa nói với những người đi ra chia sẻ phúc âm. Họ là những người nhận được sự cứu rỗi của Chúa, thì bây giờ họ phải đi ra chia sẻ của cứu rỗi của Chúa, mà họ không nói rằng tôi sẽ, anh đưa tiền tôi thì tôi sẽ nói về sự cứu rỗi. Bởi vì họ đã nhận lãnh không, họ được lãnh ban cho không, thì họ phải ban cho không lại mà họ không đòi hỏi. Tuy nhiên hồi nãy Thái An có nói một câu Kinh Thánh mà chúng ta nghe ở trong câu Sứ Đồ đoạn 20 câu 35. Có lẽ nhiều người biết câu Kinh Thánh này. Trong đoạn 20 câu 35 là câu nói của Phao-lô, ông trích dẫn một lời nói của Chúa rằng ban cho thì có phước hơn nhận lãnh. Tôi không biết có ai có kinh nghiệm đó không? Có lẽ chúng ta biết rằng ban cho thì mình mất. Mình có 100, mình ban cho 50, mình mất 50, mình lấy cái gì mà chúng ta kể đó là phước. Thực ra quý ông bà, anh chị em, khi chúng ta ban cho nó không chỉ là bổn phận và càng không phải là một gánh nặng, mà nó là một phước hạnh. Tuần trước tại đây có một người đã nói với tôi khi biết một người có hoàn cảnh khó khăn thì nói với tôi rằng mục sư, con muốn giúp ông một số tiền. Con sẽ giúp người đó một game số tiền. Thực sự ra quý ông bà, anh chị em, đó là công việc của một người gieo ra bởi vì biết rằng Đức Chúa Trời đã ban cho mình và mình muốn giúp đỡ cho người khác. Đa số những người nghèo, đa số các giáo sĩ, đặc biệt những nhà truyền đạo chân đất, họ đều sống bằng những đồng tiền dân hiến của quý vị. Cái chương trình của SBC, Giáo hội Baptist Nam Phương mà chúng ta thường nghe nói, và thánh chúng ta ít khi chúng ta làm điều này bởi vì chúng ta lo cho mình quá nhiều. Cái chương trình Lottie Moon Christmas Offering của IMB, đó, của International Mission Board, là những cái chương trình đó, hầu hết những hội thánh người Mỹ, họ rất là rộng rãi. Sở dĩ ngày hôm nay nhiều người chúng ta ngồi tại đây là tại vì có những người đã dâng hiến cho những giáo sĩ và chúng ta được cứu. Nếu không có những người như vậy, chúng ta không biết về việc về Đức Chúa Trời. Cho nên cái việc dâng hiến đó là thực ra nó là một cái công việc, là chúng ta làm cái công việc lớn lao chứ không phải là một cái chuyện bình thường mà chúng ta nghĩ rằng mình chỉ giúp cho người này người khác. Cho nên những người đó, những người giáo sĩ, những người hầu việc Chúa, những người nghèo, những người mà sống ở trong cái hoàn cảnh đó, họ sống bằng những hạt giống gieo ra của chúng ta. Cho nên tôi kêu gọi quý ông bà, anh chị em bao giờ nghĩ điều đó, hãy nghĩ với lòng biết ơn, mang thành thần trách nhiệm là như vậy. Nếu chúng ta trở lại với câu số 6, thật ra tôi đọc câu số 6, trở lại câu số 6 chép thế này, hãy biết rõ điều đó bởi vì ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Nếu chúng ta trở lại câu sinh thần thánh đó, tôi đọc câu đó và tôi nghĩ rằng mình hơi nghèo. Hội thánh mình hơi nghèo, hơi khô hạn. Có phải chúng ta gieo ít không? Có bao nhiêu quý vị nghĩ đi đỡ không? Tại Kinh Thánh bảo rằng gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều. Nếu chúng ta gieo ít thì tại vì có lẽ chúng ta gặt ít tại vì chúng ta gieo ít không? Tôi không biết chắc mỗi hoàn cảnh cụ thể, nhưng đây là một cái nguyên tắc rõ ràng trong cái việc gieo dân hiến. Cho nên xin Chúa cho chúng nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở chúng ta điều này và hướng dẫn tôi với quý ông bà anh chị em. Vì vậy cho nên một lần nữa tôi muốn thách thức với quý ông bà anh chị em con cái Chúa một điều rằng hãy gieo ra, hãy sống một cuộc sống rộng rãi, hãy ban cho, hãy dâng hiến, đừng bao giờ tính toán với những sự nghèo khó của người khác và sự tính toán với công việc của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời không bao giờ phụ lòng của chúng ta, Ngài không bỏ chúng ta trong những cái sự rộng rãi của chúng ta. Cho nên Chúa muốn anh chị em và tôi gieo ra, và trong mùa lễ tạ ơn này học điều đấy. Chúng ta nói nhiều về ân lành của Chúa, nhưng ân lành của Chúa gieo ra không phải, Ngài cho chúng ta không phải là chỉ tất cả để ăn. Ngài bảo rằng Ngài giao ra chúng ta để gieo. Cho nên tôi khích lệ quý ông bà, anh chị em hãy gieo. Quý vị có thể làm điều gì đó không? Xin Chúa giúp chúng ta về làm việc này. Cái điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà, anh chị em đó là khi chúng ta gieo thì Đức Chúa Trời sẽ làm cho kết quả. Thực ra gieo thì không bao giờ dễ, vì chúng ta sợ mất. Như tôi vừa nói, tất cả mọi điều, cái tâm lý rất là bình thường của chúng ta, không ai rộng rãi đủ lực, có nhiều bỏ nhiều đâu. Nhưng mà chúng ta khi chúng ta gieo ra một phần những điều chúng ta có đó, thì chúng ta biết là nó mất đi. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn số 12, câu số 24, nếu quý vị thấy trên bảng, ở trong Tin Lành Giăng, đây là câu nói của Chúa Giê-xu, Chúa nói thế này, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì nó cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Quên mấy chữ sau đi thì sẽ thấy rằng cái hạt giống đó nó phải xuống đất, thay vì nó ở trong trong vựa của mình, nó phải xuống đất, và nó xuống đất ở đó hồi nó chết, và cái chỉ khi nó chết thì nó mới kết quả. Vì vậy cho nên khi chúng ta gieo đó thì chúng ta được điều gì, tức là phải có một cái kết quả nào đó khi chúng ta mất đi. Cho nên chúng ta sẽ một lần nữa là nhà thờ này, hội thánh này, chúng ta cảm ơn Chúa về cơ sở này, nhưng nếu không có những người gieo ra mấy chục năm trước, nếu không có ai gieo ra nhiều năm trước, chúng ta sẽ không có như thế này. Với ông bà anh chị em đồng ý không? Nếu không có ai gieo ra, chúng ta cảm ơn Chúa về những người gieo ra. Và bây giờ khi Chúa ban cho chúng ta hãy gieo ra, chúng ta người Việt, hội thánh người Việt bây giờ giàu hơn bao giờ hết. So với nhiều năm trước, những năm khoảng như 5-7 năm trước, càng ngày chúng ta giàu nhiều hơn, chúng ta tính toán tốt hơn. Nhưng mà chúng ta phải làm cái điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta là gieo ra. Vì vậy cho nên hãy chịu mất đi. Vậy thì mất đi thì được gì? Nếu quý vị trở lại một số câu kinh thánh chúng ta vừa đọc qua trong câu số 7, 8, 9, 10 đó, thì chúng ta sẽ thấy một số chữ thế này. Quý vị nhìn thấy trong kinh thánh của mình, ở trong câu số 9, số 7 thì nói rằng mỗi người tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải vì phàn nàn hay vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Chúng ta sẽ gặt được tình yêu của Đức Chúa Trời, và đó là kết quả. Ở trong câu số 8 thì nói như thế này rằng Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em, tức là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Khi chúng ta dâng hiến, Đức Chúa Trời sẽ ban cho và làm cho chúng ta đầy đủ. Ở trong câu số 11, trong câu số 10 đó thì nói rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho nó sanh hóa tức là phát triển ra. Ở trong câu số 10 thì nói là chúng ta sẽ được giàu. Ở một câu trước, nếu tôi đọc ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 8 trở lại câu trước, đoạn 8 câu số 9 đó, thì chép thế này: vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu mà vì anh em tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được trở nên giàu. Nếu chúng ta có điều gì đó là đến từ Đức Chúa Trời. Hãy nhớ lại điều đó, hãy nhắc mình về điều đó nữa quý ông bà anh chị em. Cho nên khi Đức Chúa Trời chúng ta gieo ra thì Đức Chúa Trời làm cho phát triển. Đức Chúa Trời sẽ làm cho phát triển theo cách của Đức Chúa Trời chúng ta không biết. Quý vị có nhớ câu chuyện mà thằng bé đến Chúa Giê-xu năm cái bánh và hai con cá không? Câu chuyện chép thế này rằng hàng ngàn người ở đó đang đói, không có đủ thức ăn. Thằng bé đó chỉ có hai cái bánh và năm cái bánh và hai con cá nó đem đến tay Chúa. Và cái thánh chép rằng Chúa đã làm ra nhiều hơn nữa dựa vào cái dân hiến nhỏ nhỏ đó, và khiến cho hàng ngàn người được ăn. Cho nên đây là điều tôi kết luận và chia sẻ với các bạn anh chị em rằng hãy đặt trong tay Chúa cái vật mà anh chị em gieo ra cho Ngài. Chúa sẽ làm nhiều thêm. Có thể Chúa không làm cho anh chị em giàu thêm, nhưng mà chắc chắn một điều là đoàn dân đông đó họ đã có thể ăn đầy đủ, là tại vì có một thằng bé đã dám bỏ ra cái việc vật nó có. Cho nên hãy nghe lời thách thức của lời Chúa trong một số câu kinh thánh của ông bà anh chị em ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu số 9 nói rằng: hãy lấy tài vật và khuê lời đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va, vậy các vừa lắm của con sẽ dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Ở trong cũng trong Châm Ngôn đoạn 11 chép rằng: có người rải ra, rải của mình ra lại càng thêm nhiều lên, cũng có người chắc lót bực quá bực nhưng chỉ được sự thiếu thốn. Các bạn thấy cảnh này không? Một người thì giáo rất là rộng rãi và mình thấy Đức Chúa Trời ban phước, một người khác thì cứ giữ bon bo như vậy và cuối cùng sống trong sự thiếu thốn. Thậm chí mình có tiền vẫn có thể sống trong sự thiếu thốn. Câu số 325 chép tiếp thế này: lòng rộng rãi sẽ được no nê, còn ai nhường gội chính người đó sẽ được nhường gội. Tức là ai mà có sự rộng rãi sẽ được rộng rãi. Thì chúng ta đọc tiếp một câu khác ở trong Thi Thiên đoạn 37 câu 25, câu 26 đó rằng: trước tôi trẻ, rầy tôi già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi của người đó đi ăn mày. Và đây là một chân lý tôi tin rằng nếu quý vị quan sát cuộc sống sẽ thấy điều đó. Và ở trong câu sau của 26 là: hàng ngày người thương xót và cho mượn, hoặc là ban cho dòng dõi người được phước. Cả đời theo Chúa của tôi chưa từng thấy một người rộng rãi mà người đó phải sống trong khó nghèo. Trái lại, Chúa đã dùng họ cho đời sống của nhiều người khác, và cái sự giàu có của họ có thể là không phải tiền bạc thêm, nhưng mà cuộc đời của họ nó khiến cho người khác vui lên, hạnh phúc thêm. Và Đức Chúa Trời ban phước không chỉ cho họ mà ban phước cho những người khác. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, đó là kết quả. Chúa chắc sẽ làm cho hạt giống của chúng ta gieo ra được kết quả. Một lần nữa, có thể quý ông bà anh chị em rộng rãi, Đức Chúa Trời không làm quý vị giàu hơn, nhưng mà quý vị sẽ thấy cuộc đời mình á, cái cộng đồng của mình, những người chung quanh mình, họ giàu thêm trong cái đời sống của họ. Cho nên hãy để Chúa làm cho cuộc đời, cho tiền của chúng ta trở nên kết quả cho Chúa. Điều thứ ba tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em đó là cái lòng tạ ơn, nó sinh ra lòng tạ ơn. Quý ông bà anh chị em nghe cái thành ngữ là hội chứng domino chứ? Hội chứng domino đó là một hội chứng mà những cái viên cái mảnh domino mà để dọc dọc thế này, mà để sắp lại bằng nhau, mà chỉ cần nhích một cái đây cái này nó ngã đó, cái kia nó ngã theo đó. Đó là hội chứng domino, nghĩa là nếu mà có một người nào tới dường điều đó để nói là một người nào đó vì lòng biết ơn Chúa, vì sự tốt lành của Chúa đối với mình, thì đời sống của mình, cách làm của mình, cái sự biết ơn đó nó sẽ khiến cho người khác biết ơn. Nghĩa là có một việc gì đó Chúa Trời làm cho chúng ta biết ơn Chúa, nhưng mà somehow người kế thêm biết ơn là tại vì cái qua cái sự biết ơn Chúa của chúng ta làm một điều gì đó. Chúng ta đọc câu số 12 ở trong cái phần kinh thánh của chúng ta. Câu số 12 chép thế này: Phao-lô nói rằng, anh em ơi, cái việc mà anh em giúp tiền đó thì nó giúp cho những con cái Chúa ở tại Jerusalem họ đỡ ngặt, tức là họ bây giờ họ đang thiếu thốn, giúp cho họ một chút xíu để họ đỡ, họ có thể sống, giúp đỡ cho các thánh đồ. Mà ông nói rằng đơn giản không chỉ giúp cho họ đỡ mà thôi, đỡ ngặt mà thôi, nhưng mà qua cái việc đó họ càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy được câu đó không? Nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Anh chị em có thể hình dung điều đó rằng mình giúp cho một người, và dĩ nhiên người đó họ dùng cái số tiền đó để họ mua sắm mọi sống. Nhưng mà nó không chỉ là cái dùng họ dùng số tiền đó, nhưng mà Phaolô nói rằng những con cái Chúa tại Jerusalem đó, họ rất là tạ ơn Chúa về điều họ nhận được. Nhưng mà cái điều đó nó nghĩa là họ đã được giúp đỡ và lời tạ ơn Chúa nữa. Nếu quý vị đọc lại câu số 11 cho đến câu số 15, tất cả những câu này quý vị sẽ thấy trong đó nó chứa đựng cái niềm vui, cái sự ca ngợi, sự tạ ơn vang lên giữa những người cho và những người được nhận. Tôi đọc thế này, quý vị lưu ý thế. Ở trong câu số 11 tiếp đi: như vậy anh em được giàu trong mọi sự, làm đủ mọi cách bố thí hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Anh em làm điều đó và Đức Chúa Trời được tạ ơn. Vì biết vì việc phát tiền bố thí dường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui thêm nhiều người thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Câu số 13: bởi việc họ đã biết lòng rộng rãi của anh em thì ngợi khen Đức Chúa Trời. Của anh chị em có thể làm dấu với cái chữ tạ ơn ngợi khen đó. Tôi đọc lại câu số 13: bởi việc đó họ đã biết lòng rộng rãi của anh em thì ngợi khen Đức Chúa Trời, vì anh em từng văn phục trong sự làm chứng về đạo tin lành của Đấng Christ, và vì cớ lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ cùng với mọi người. Câu số 14: họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em. Cái chữ mà tiếng Việt chúng ta dịch chỗ đây nó hơi kỳ, là yêu anh em một cách âu yếm. Đúng ra là họ triều mến đối với anh em, lòng họ triều mến đối với anh em vì cớ Đức Chúa Trời ban cho anh em. Nói cách khác là họ cầu nguyện cho anh em. Và câu 15, Phaolô có kết luận là tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không sơ kê. Khi tôi đọc những câu đó, nếu quý bạn chị em có cơ hội về đọc lại thì sẽ thấy rằng nó có một cái niềm vui, nó có cái phước hạnh, nó có sự ca ngợi, nó vang lên trong lòng người ban cho và trong lòng người được nhận. Và phước hạnh lớn nhất mà tiền của, phải nói rằng phước hạnh lớn nhất mà tiền của của một người có thể làm cho người đó, không chỉ là nếu tôi có tiền của nhiều, phước hạnh lớn nhất không phải là làm cho tôi thỏa mãn về những ước muốn của tôi. Muốn mua một chiếc xe, muốn một cái nhà lớn, muốn mua một cái này đi du lịch những khách sạn 5 sao. Dĩ nhiên đó là cái khát thèm của chúng ta, nhưng nó không phải là cái phước hạnh lớn nhất khi quý bà anh chị em có tiền. Phước hạnh lớn nhất là chúng ta có để chúng ta ban cho và làm cho người khác vang lên lòng tạ ơn. Và đó là cái cách mà Phaolô đừng nói ở tại đây. Tôi nhớ năm 1993 khi tôi ở Việt Nam, một hội thánh ở Texas này gửi về cho một số những người ở miền Trung một số tiền. Tôi không quên hình ảnh của một người là một vị truyền đạo. Ông rất là nghèo, năm 93 ở tại Quy Nhơn. Tôi biết ai Quy Nhơn mà ở khu 6. Tôi đến đó có một lần, tôi không nhớ nằm chỗ nào mà chúng tôi gọi đó là khu 6. Lúc bây giờ hội thánh không còn, còn lèo tèo vài người. Ông là người ở đó để có thể giảng dạy cho một vài người ở trong chỗ đó. Và khi hội thánh ở tại Richardson, tôi mang $50 của hội thánh Richardson đem đến cho ông ở tại Quy Nhơn. Và tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt của ông muốn rơi nước mắt, bởi vì ông có cặp kiến như chúng tôi lúc bây giờ, ông lớn tuổi là cặp kiến, mà kiến của ông mất một cái gọng. Ông chỉ cần một cái gọng của một bên, và ông dùng cái đó để ông đọc kinh thánh. Và ông cảm thấy tờ 50 đó ông tạm tại Chúa, bởi vì cái tờ 50 đó sẽ giúp cho ông để ông có thể mua một cặp kiến lúc bây giờ. Và khi tôi nhìn thấy điều đó, tôi cảm tại Chúa, bởi vì ông cảm tại Chúa bởi vì ông có cặp kiến. Nhưng ông cảm tạ Chúa bởi vì sự tiếp trợ của Chúa. Mà sự tiếp trợ đó đến từ những con cái Chúa tại đây. Họ biết rằng Đức Chúa Trời ban ơn cho họ và họ gửi về bên đó. Quý ông bà anh chị em sẽ thấy rằng sự cảm tạ Đức Chúa Trời nó nảy sinh từ việc này qua việc khác. Và đó là một cái điều mà chúng ta biết rằng lòng tạ ơn đã phát sinh. Cô Thái An có nói về món quà, cái shoebox và quà Giáng sinh. Mà cảm ơn Chúa hội thánh năm nay có nhiều người mang về. Cái số báo xin quý vị để trở lại nhìn thấy một vài tấm hình. Tôi định lấy cái tấm hình, tôi quên mất là những cái đứa bé mà ở Phi Châu, ở Châu Á và một số những cái nơi mà nghèo khó, nó nhận được cái hộp quà đó quý vị thấy không? Hộp quà quý vị mua thực sự là vài ba chục đô la thôi. Nhưng mà quý vị thấy cái niềm vui nó bừng lên không? Con mình đây mình cho khoảng chừng cái gì mà nó ít tiền, nó nhiều khi nó cầm cái lên bỏ xuống. Và chúng ta, nó còn nhỏ nhỏ thì nó còn mừng, lớn như xíu nó cầm lên bỏ xuống, expect more. Nhưng mà cái đứa bé, những cái đứa bé nghèo nàn như vậy, nó ôm cái hộp quà vài chục đô la của chúng ta gửi đó, quý vị thấy cái khuôn mặt nó rạng lên niềm vui, cái nụ cười nó toát lên. Mà chúng ta sống ở trong sự đựng, trong cái xứ đủ đầy này, chúng ta không có được niềm vui như vậy. Cho nên chúng ta không biết em nào nhận, quý ông bà anh chị em, Quý vị làm điều đó không biết em nào nhận, cũng chẳng biết nó ra làm sao. Nhưng hãy hình dung ra cái nụ cười và cái sự tạ ơn của đứa bé đó. Thì chúng ta sẽ làm với lòng biết ơn Chúa. Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội làm việc đó. Cho nên, người có lòng biết ơn là một người sẽ làm cho người khác biết ơn bởi vì lòng biết ơn của chúng ta. Nếu quý vị biết ơn Chúa, hãy làm điều đó. Ở trong câu số 15, chúng ta đọc câu số 15 trở lại một lần nữa. Quý vị anh chị em, đây là câu gốc. Câu số 15 chép rằng, tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Ai là người mà thấy đời sống của mình giống như cái câu kinh thánh này, hoặc là nói được câu kinh thánh này, có ai không? Ai thấy được đời sống của mình có thể nói được này với Chúa? Chúa ơi, cái sự tạ ơn của Ngài vì sự ban cho của Chúa không biết xiết kể đâu với con. Tôi tin rằng tất cả chúng ta, nếu quý vị chịu khó để ý, quý vị sẽ thấy câu đất của mình. Những điều Đức Chúa Trời ban cho chúng ta rất là nhiều mà chúng ta không kể xiết được. Một người tạ ơn Chúa sẽ ban cho, và người được ban cho sẽ tạ ơn. Và như vậy, nó giống như một cái vòng xoắn của sự phước hạnh. Cho nên, anh chị em có muốn nhậu dự phần vào cái vòng xoắn phước hạnh như vậy hay không? Tóm kết luận với các bạn chị em về câu chuyện này. Ở bên Do Thái, cái vùng mà quý vị thấy trên bản đồ đó là cái vùng đất nước Do Thái, nhỏ lắm. Có một con sông, sông Jordan, chạy từ phía Bắc xuống phía Nam. Phía Bắc có một cái hồ gọi là hồ Galilee. Hồ Galilee rộng 25, chiều dài 25 km, rộng 13 km. Cái phần trên đó, cái hồ Galilee đó, là nơi mà rất là nhiều loại cá. Đến giờ này vẫn cá rất là nhiều, người ta vẫn đánh cá đó. Cá chim chóc đem lại sự sống ở tại hồ Galilee, đó là nơi phước hạnh. Xuống phía nam một chút xíu, cũng dòng nước từ sông Jordan chảy xuống, người ta gọi đó là biển chết. Biển chết rộng hơn Galilee, nó rộng 50 km, 15 km, nó thấp hơn mặt nước biển. Đến giờ này, năm nay thì thấp hơn mặt nước biển 437 mét, tức là cũng khá là sâu. Có một điều là, không có một sinh vật nào có thể sống tại nơi đây. Nếu quý vị có cơ hội đến thì sẽ thấy rằng quý vị sẽ không thấy có một sinh vật nào sống. Nó cũng lấy dòng nước chảy từ Jordan xuống mà nó không có sinh vật nào sống nổi. Cả cái sự giống nhau của hai cái hồ này đó là dòng nước từ sông Jordan. Nhưng sự khác nhau đó là hồ Galilee là nơi nhận nước và từ đó nước tuôn ra. Hồ biển chết là nơi nhận nước và không bao giờ tuôn ra. Nó nhận và bao nhiêu đâu, đổ xuống câu nhiêu nó nhận nhiều. Thực sự ra đó, biển chết là nơi không có sự sống bởi vì nó không thể, vòng nước từ nó không đi ra ngoài. Quý ông bạn chị em, biển chết thực ra nó không thể lựa chọn cái nguồn sống bởi vì nó chẳng may là nó ở cái chỗ thấp nhất và nước tới đó thì nó chỉ vậy thôi. Nó không được chọn cái nguồn sống, nó không có thể lựa chọn cái chỗ. Nhưng chúng ta, những con người, chúng ta có thể lựa chọn. Quý ông bạn chị em thấy không? Cái chẳng may cho biển chết là nó không lựa chọn được vì nó thấp nhất. Nhưng mà chúng ta là những con người, chúng ta có thể lựa chọn. Khi chúng ta nhận được phước, chúng ta có thể ban phước. Cho nên đây là điều tôi kêu gọi quý ông bạn chị em hãy quyết định trong lòng và nói với Chúa. Xin giúp con để con có thể dâng hiến một cách trung tín. Xin giúp con để con có thể ban cho một cách rộng rãi để nhiều người thêm lòng tạ ơn. Đây là bốn điều mà tôi chia sẻ với quý ông bạn, kết luận lại để chúng ta cùng nhớ với nhau. Vậy thì đây là điều cần làm nếu chúng ta muốn rằng mình tạ ơn trong mùa này mà cũng muốn cho những người khác chung quanh cuộc đời ta chúng ta tạ ơn. Điều thứ nhất đó là hãy biết ơn và chúng ta ban cho. Điều thứ hai đó là Chúa sẽ dùng cái sự ban cho của chúng ta để tiếp trợ cho người khó khăn. Quý ông bà anh chị em, thế giới chúng ta đang sống đầy những việc đó. Chung quanh chúng ta cũng đầy những người như vậy. Và cái sự ban cho của chúng ta là cách mà Đức Chúa Trời dùng để tiếp trợ những người khác, như Đức Chúa Trời đã dùng bao nhiêu người khác tiếp trợ chúng ta. Điều thứ ba hãy nhớ đó là bởi sự ban cho của chúng ta, người khác sẽ thêm lòng tạ ơn Chúa. Hãy, có lẽ họ không nói về mình và chúng ta cũng không theo được cái món quà mình đến đâu, nhưng hãy hình dung rằng trong số đó có những người biết ơn Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta biết ơn Ngài. Và đó là cách thêm lòng tạ ơn. Vì vậy cho nên điều thứ tư, tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em trong những ngày mùa lễ, trong ngày mà chúng ta đi mua sắm rất là nhiều, chúng ta chi tiền rất là lớn, trong những ngày mà chúng ta credit card của chúng ta xài đến độ nó nóng luôn đó, thì hỏi Chúa rằng ai hoặc việc gì mà Ngài muốn con ban cho. Hãy nói điều đó với Chúa, và tôi không biết đưa dạy với ông bà anh chị em điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn chúng ta. Và tôi mong rằng chúng ta sẽ có một mùa lễ phước hạnh, và lời tạ ơn của chúng ta nó sẽ vang ra trên những cuộc đời khác. Cầu xin Chúa ban phước lành cho quý ông bà anh chị em, và chúng ta trở nên một nguồn phước, một nguồn tạ ơn trong mùa lễ tạ ơn và những ngày sắp tới. Đó là điều tôi chia sẻ với ông bà anh chị em. Xin Chúa Trời ngày ban phước cho chúng ta. Chúng ta cùng đứng lên và chúng ta bị với nhau cầu nguyện.